Thiên tài tướng sư, chương 559. Khởi trận, gocchuyenaudio.com. Sáng sớm núi Thái Bình bị một màn sương mù bao phủ, ngọn núi lúc ẩn lúc hiện, nhìn từ đằng xa mây mù bay lượn giống như trên chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Ngày xưa ở núi Thái Bình không có cảnh tượng này, từ khi làm phong thủy cầu đến nay dường như phong thủy của ngọn núi tốt lên rất nhiều, nhất là không khí vào buổi sáng sớm mát mẻ lạ thường. Nguồn chuyện phun dần dần cũng đến 3 giờ sáng, ngồi trong biệt thự ngắm cảnh Diệp Thiên bỗng đứng dậy, hai bên là Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn, họ có linh cảm và mở mắt ra. Tuy chưa mở trận pháp nhưng linh khí nơi này đã rất đậm, so với tứ hợp viện ở Kinh Thành thì chỉ kém 3 phần, mấy ngày qua huynh đệ bọn họ thường ngồi thiền qua đêm. 7 giờ ngồi thiền trôi qua, tinh thần của ba người họ đã được khôi phục ở trạng thái tốt nhất, bọn họ cũng biết trận pháp có thành công hay không đều tập trung vào những ngày này. Tiểu sư đệ, đã tới giờ chưa? Hai mắt Tả Gia Tuấn mắt sáng như điện, năng lượng đang khủng bố cơ thể, hiển nhiên là ông có thể điều chỉnh được thể trạng của mình sao cho tốt lên. So với Tả Gia Tuấn, Diệp Thiên và Cầu Tâm Gia thì vẫn bình tĩnh như thường, bọn họ không có bất cứ biểu hiện kỳ lạ nào, nhưng Tả Gia Tuấn cũng biết hai huynh đệ này đã khôi phục. Canh ba, giờ dần mãnh hổ sẽ xuất hiện, còn phải chờ thêm một lát nữa. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn vào màn đêm, thời tiết hôm nay cũng không đẹp lắm, mấy đám mây đen đã che kín bầu trời đầy sao. Nhưng đối với thuật phong thủy mà nói, điều đó cũng không có vấn đề gì cả, ít nhất thì Diệp Thiên vẫn có thể cảm nhận được lưỡng khỏa ẩn tinh ở bên trong bắt đầu cửu tinh. Ngôi sao hình bắt đầu đã hình thành trận pháp bắt đầu, vô hình chung đã chỉ dẫn sự vận hành nguyên khí trên trái đất, đạo giáo tín ngưỡng thất tinh bắt đầu này nhất nó có cùng nhịp thở với cổ chi đạo pháp. Ngửa đầu nhìn sao một lúc, Diệp Thiên nói. Các huynh, khi đệ khởi động đại trận, hai huynh lập tức bắt đầu khởi động cửu linh tụ linh trận pháp. Hai người có thể phối hợp chặt chẽ với nhau, nhưng linh khí ở trận pháp dưới chân núi hình thành rất mạnh, nếu các huynh không chống đỡ được cũng không sao. Lúc nói chuyện Diệp Thiên tỏ ra có vẻ nghiêm trọng, uy lực của hai trận pháp này quả thực rất lớn nhưng nếu bảy trận pháp này bị thất bại thì hậu quả của nó sẽ vô cùng đáng sợ. Biết rằng, trụ phong thủy dưới chân núi và cửu tinh tụ linh trận pháp ở trên núi là hai trận pháp khác nhau hoàn toàn. Tam cực trận pháp sẽ chuyển hóa và hấp thụ nguyên khí trên biển rất mạnh mẽ nhưng nó không có đường phóng thích ra ngoài, lúc dung lượng đạt tới đỉnh điểm thì linh khí sẽ trở nên hỗn loạn, kết quả tiếp theo sẽ rất khó lường. Mà tác dụng của cửu tinh tụ linh trận pháp chính là cơ sở để sinh ra linh khí ở trận pháp tam cực dưới chân núi, nó hấp thụ để tầm bổ cho biệt thự hơn nữa, dưới tác dụng của trận pháp này linh khí sẽ trở nên cân bằng và hiền hòa hơn. Hai trận pháp này đều bổ trợ cho nhau, vì vậy mà giữa hai trận pháp này không được phép có sai lầm, khởi động trận pháp tam cực này là rất mạo hiểm. Nhưng cất giữ trận pháp cửu tinh tụ linh trong nhà đồng nghĩa với việc luôn ẩn chứa nguy hiểm, nếu trận pháp tam cực không sinh ra linh khí thật mạnh mẽ thì trận pháp cửu tinh này không thể tiếp dẫn được. Đó cũng là thử thách của Cầu Tâm Gia và Tả Gia Tuấn. Sau khi nghe Diệp Thiên nói, Cầu Tâm Gia cười, tiểu sư đệ, ta và Tả sư đệ nếu tách ra thì không bằng đệ, nhưng hợp lại. gocchuyenaudio.com, thì tu vị cũng không kém đệ đâu, thật ra mà nói nếu một mình đệ khởi động trận pháp tam cực này thì quá mạo hiểm. Huynh thấy chi bằng để Chu Khiếu Thiên làm cùng đệ, tuy công lực của cậu ta còn hơi yếu nhưng những lúc quan trọng vẫn phát huy tác dụng. Những sự kiện quan trọng của Trung Quốc cuộc đời Cầu Tâm Gia đều đã được chứng kiến. Tâm ông sớm đã phẳng lặng như mặt nước, cho dù hai trận pháp này mới được nghe lần đầu nhưng cũng phải khiến ông dao động. Khiếu Thiên hả, cậu ấy không được, Diệp Thiên nghe thấy vậy lắc đầu nói. Nếu không phải Tả sư huynh đã luyện khí đến mức cảnh giới hóa thần thì cũng không có cách nào, tu vi của Khiếu Thiên còn chưa đến mức căn bản là chưa thể chống đỡ được loại nguyên khí này. Sắp xếp trận pháp làm ba, bước đầu tiên là xây dựng cột trụ trận pháp, trong bước này cần chạm khắc các loại bùa, bước này có thể gọi là công tác chuẩn bị. Bước thứ hai cần chuẩn bị các nguyên vật liệu tốt nhất, theo sự bố trí về phương hướng của trận pháp thì bước này cần hết sức tỉ mỉ cẩn thận, vì sai một ly thôi thì việc khởi động trận pháp sẽ bị thất bại ngay. Quan trọng nhất là bước ba, phải khởi động trận pháp không liên quan đến vận hành trận pháp nên có thể nói đây là giai đoạn quan trọng nhất. Bắt đầu thi công trận pháp này đã là một việc khó, uy lực của nó có thể biến đổi được thành số tiền tương ứng. Năm đó Diệp Thiên bố trí trận pháp càn khôn tụ linh chẳng qua là tu vị ngầm, nhưng hắn trận pháp trước mặt rộng hơn 1.000 thước vuông, Diệp Thiên dù có phải trả bằng máu cũng phải khởi động được trận pháp này. Nhưng hiện tại là sự phối hợp của hai trận pháp cửu tinh tụ linh và tam cực đổi nhật phạm vi ảnh hưởng chừng 10 km, cho dù tu vi của Diệp Thiên có tăng lên một bậc thì cũng chưa dám khẳng định là sẽ thành công. Mà công lực của Chu Khiếu Thiên căn bản là không thể chống được khi nguyên khí đất trời rối loạn, đến lúc đó e rằng nếu Diệp Thiên có phân tâm giúp cậu ta phòng ngự thì lợi cũng bất cập hại. Cho nên hôm nay Diệp Thiên không cho cậu ta đến biệt thự mà để cậu ta, Liễu Định Định và cha mẹ ở nhà Tả Gia Tuấn, bọn họ đến chỉ sợ là lại làm phiền thêm. Diệp Thiên ngẩng đầu nhìn một vệt sáng trên trời, trong lòng hắn bị một chấn động mạnh, hắn nói. Sư huynh, sao Thái Bạch lên rồi, đệ muốn xuống trước. Diệp Thiên nói sao Thái Bạch thực ra đó là đầu và cuối lúc hừng đông, lúc đó ở chân trời sẽ có một vệt áng ngời thần tinh, tên khoa học của nó là Khải Minh Tinh. Khải Minh Tinh trong đạo giáo có một vị trí đặc biệt quan trọng, sao Thái Bạch là thành viên trung tâm, ở gần có các sao Tam Thanh Thái Thượng Lão Quân, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thông Thiên Giáo Chủ, sáng báo hiệu một ngày mới, sao Khải Minh lên vạn vật chiêu dương, tử khí đông lai cũng ở chỗ sao Khải Minh đó, cũng chính là lúc khởi động trận pháp. Thấy đằng chân trời sao Thái Bạch lên, Diệp Thiên không dám chậm trễ, chắp tay hướng về hai vị sư huy nhảy xuống. Sau khi rơi xuống 10 mét, Diệp Thiên điểm nhẹ ngọn cây trên đầu ngón chân, cả người như bừng tỉnh, cứ theo chiều gió mà đi, áo trắng như tuyết, như thần tiên phiêu du trong sương trên núi. Chỗ cột nước của biệt thự thẳng tắp, trừ rừng núi ra thì không có vật gì che khuất. Diệp Thiên xuyên nhanh qua rừng núi, sau 10 phút đồng hồ ngắn ngủi hắn đã đến đúng giữa trận pháp tam cực. Vì không ảnh hưởng đến khởi động trận pháp nên hôm qua Tả Gia Tuấn và chính quyền đã tiến hành khai thông quanh trận pháp tam. Gocchuyenaudio.com Cực 1 km đều bị cảnh giới, ngoài Diệp Thiên thì không ai được phép đi vào. Lúc này hiện lên trước mặt Diệp Thiên chính là trụ phong thủy cao 28.8 mét, cuối cùng thì 3 tháng mới hoàn thành xong trụ phong thủy, trông nó giống như một cây chống đỡ thiên ngọc sừng sững đứng dưới núi. Trừ 3 vị thánh ở ngoài thì đáy cột còn khắc long, ly quy, phượng, bên ngoài trận pháp là tứ tượng, còn lại ở dưới phía nam là chu tước, phía bắc là huyền vũ, phía đông là tả thanh long, phía tây là hữu bạch hồ vờn quanh bốn phía. Đối diện với thanh long ở phía đông, lúc mặt trời mọc sẽ sinh ra mấy tia đông lai, nó đều bị hấp thu vào trong trận pháp, do đó mà cửu tinh tụ linh trận mới phát được linh khí. Chỗ đứng hiện tại của Diệp Thiên là chính giữa hai mắt âm, dương của cửu cung bát quai trận, cũng là mắt của trận pháp tam cực. Diệp Thiên mặc quần áo trắng lẳng lặng đứng dưới ngọc trụ kình thiên, tuy chiều cao của trụ cột và Diệp Thiên cách xa nhau nhưng Diệp Thiên như một trích tiên, không hề có cảm giác thấp bé. Ngẩng đầu nhìn lên phía chân trời sao Thái Bạch mỗi lúc một sáng, mà bắt đầu thất tinh đã mờ dần đi, Diệp Thiên hít thật sâu và đang chờ đợi. Diệp Thiên đang chờ đợi thời khắc bắt đầu thất tinh trốn đi, khi đó nguyên khí đất trời sẽ bay lên, tử khí đông lai xuất hiện, đó là điều mấu chốt để khởi động trận pháp. Giờ dần trôi qua, giờ mão đã đến, chân phải Diệp Thiên hơi nâng lên, hai tay khép trước ngực, hắn kẹp đại tế thông bảo trong lòng bàn tay, giả ấn, hắn hô to. Tiến, sau tiếng hô cả thân mình Diệp Thiên như xuất hiện sự biến hóa. Nếu có người nhìn thấy họ có thể nói Diệp Thiên như đang tan ra sau núi, đứng vững như núi Thái Sơn, cổ hắn giống như một mũi kiếm nhọn vọt thẳng lên cao. Cổ khí thế này chỗ khẩu tâm ra cách 7-8 km cũng có thể cảm nhận được, ông lắc đầu thở dài. Nguy hiểm, nếu nói hiện nay ai có khả năng luyện thần đến mức tiến được vào hư không thì chỉ e Diệp Thiên còn hơi non yếu. Sư huynh, chúng ta có thể chuẩn bị khởi động phía dưới trận pháp tam cực. Tả Gia Tuấn tỏ vẻ nôn nóng, hai mắt cứ nhìn chằm chằm vào trụ phong thủy ở chân núi, dường như muốn nhìn thấy cách làm của Diệp Thiên. Bình, năng lượng tiến vào, Diệp Thiên dừng lại, dường như xung quanh chừng vài trăm thước cũng không có chấn động gì, nguyên khí đất trời bỗng dưng rối loạn. Dưới trụ phong thủy, áo trắng của Diệp Thiên bay phấp phới, hắn đang giống như con thuyền giữa sóng biển hải ba, nhưng hai chân hắn lại như hai cái đinh đóng chặt trên mặt đất, không thể nào di chuyển được. Cửu tinh bắt đầu đã ẩn hoàn toàn vào phía chân trời, lúc hướng đông truyền nguyên khí đến cũng là lúc mắt Diệp Thiên phát sáng lên, hai tay bắt quyết và biến hóa. Cách chương.